Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 13 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự, trình bày vài nhận định về tình hình thế giới và xã hội vào cuối ngàn năm thứ Hai. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình Roma, án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được chính thức mở ra vào ngày 28 tháng 6 này. Chiều hôm thứ Năm vừa qua, mùng 9 tháng 6, trong bài diễn văn kết thúc cuộc hội nghị 3 ngày của giáo phận Roma về gia đình và giáo dục, đọc tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện Đức Thánh Cha, cai quản giáo phận Roma và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã tuyên bố như sau. Tôi muốn kết thúc bằng một tin chắc chắn sẽ làm anh chị em rất vui, là vào ngày thứ Ba 28 tháng 6 này, vào lúc 7 giờ chiều, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano này, trong giờ kinh chiều thứ nhất của lễ trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng tôi sẽ chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giám mục và Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị rất yêu dấu của chúng ta. Đó sẽ là một ân huệ rất lớn lao cho chúng ta và là nguyên do tuyệt vời để tạ ơn Thiên Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tại đền thờ này, hôm ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép tiến hành án phong chân phước và đã miễn chuẩn quy định của giáo luật phải chờ 5 năm sau khi người tôi tớ Chúa qua đời. Đây là tiền lệ mà lần đầu tiên sau 5 thế kỷ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho tiến hành trong vụ án phong chân phước mẹ Teresa Calcutta. Tin Vatican, hôm thứ Hai vừa qua mùng 6 tháng 6, Đức Tổng Giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các phương tiện truyền thông xã hội, đã thuyết trình cho phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Italia về đề tài Internet và Giáo hội Công giáo tại Âu Châu. Đức Tổng Giám mục trước hết đã xác định Internet chỉ là một thực tại thúc bách mà ta không thể nào làm ngơ bỏ qua được. Đức Tổng Giám mục đã lưu ý thêm rằng, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành trọn sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế Truyền thông Xã hội năm 2002 về đề tài Internet. Và Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội cũng đã phổ biến hai văn kiện, Giáo hội và Internet, và văn kiện Vấn đề Luân lý trong Internet. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, Giáo hội phải chấp nhận những thách thức do Internet đặt ra, vừa đồng thời giữ vững những nguyên tắc luân lý và những giá trị được mọi người nhìn nhận như là cần thiết cho sự trưởng thành và tiến triển của các nền văn hóa. Giáo hội, xét như là người mang lấy mặc khải của Chúa, có bổn phận thông truyền lời Chúa và khuyến khích sử dụng Internet để phục vụ cho công ích, phục vụ cho sự phát triển hòa bình và công bằng, trong sự tôn trọng đối với phẩm vị con người và trong tinh thần của tình liên đới. Như thế, Internet là như diễn đàn mới của thời đại chúng ta, phương thế để phổ biến sứ điệp Kitô. Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng, trong số hàng triệu người hàng ngày sử dụng Internet, nhiều người sẽ có thể gặp được lời mang đến hy vọng cho họ. Như thế, Internet có thể là con đường mới dẫn đến Thiên Chúa, là phương thế để giáo hội mang lời Chúa đến mọi nơi, đến với những ai sống trong cô đơn. Và có lẽ đó là những kẻ không bao giờ mở cửa nhà họ ra nữa để đón tiếp bất cứ ai. Tin Vatican, Tiến sĩ Joachim Navarro Vance, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho phổ biến thông cáo sau đây. Thứ Ba mùng 7 tháng 6, Ngoại trưởng Liên bang Nga đã đến thăm Vatican và gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ này còn có Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và ông Đại sứ Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh. Về nội dung cuộc gặp gỡ, thông cáo cho biết như sau. Hai bên đã trao đổi với nhau về những tương quan hậu tương giữa hai quốc gia Vatican và Liên bang Nga, và về tình hình thế giới, nhất là trong những gì có liên hệ đến cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và sự cộng tác với các tổ chức quốc tế. Cuộc gặp gỡ cũng đã nhấn mạnh đến mối tương quan thân thiện hiện có giữa Vatican và Liên bang Nga, và nói đến khả thể khai triển thêm nữa mối tương quan hậu tương này. Kết thúc buổi gặp gỡ, Ngoại trưởng Liên bang Nga đã mời Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo đến thăm Moscow vào mùa thu tới. Cũng tin Vatican, ngỏ lời với khoảng 35.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 6. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 110, một lời nguyện mời gọi mọi tín hữu hãy chúc tụng Thiên Chúa, vừa đồng thời vun trồng niềm kính sợ Ngài. Niềm kính sợ Thiên Chúa không phải là sự sợ hãi bắt con người làm nô lệ, mà là khởi đầu của sự khôn ngoan đích thật, của sự gắn bó chân thành với Thiên Chúa đấng giải phóng. Tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 6, có nhiều gió mạnh, vì thế Đức Benedicto đã vui miệng nói thêm rằng, những làn gió mạnh nhắc chúng ta nhớ đến biểu tượng gió được Kinh Thánh dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau, Thánh Vịnh 110 cuối cùng mời gọi các tín hữu hãy biết khám phá tất cả những điều tốt lành Thiên Chúa đã ban cho mỗi ngày. Chúng ta thường dễ dàng nhìn những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy nhìn thấy những khía cạnh tích cực, nhìn đến biết bao hồng ân đã lãnh nhận, và từ đó có thái độ sống tri ân Thiên Chúa. Chỉ một tâm hồn biết ơn mới có thể cử hành thánh thể, bí tích tạ ơn cách xứng đáng. Hiệp với truyền thống giáo hội của những người Kitô trong các thế kỷ đầu, chúng ta suy niệm câu cuối cùng của Thánh Vịnh nhắc lại lời Kinh Thánh nơi sách Châm Ngôn, rằng sự kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan đích thật. Sau phần chào chúc bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt nhóm tín hữu đến từ Ba Lan và cầu chúc sao cho việc tưởng nhớ đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khơi dậy nơi họ ước muốn nâng đỡ tinh thần người kế vị Ngài. Đức Thánh Cha cũng đã chào đặc biệt Đức Hồng Y Husa, Tổng giám mục trưởng của Lvov của những người Công giáo Đông phương Ukraine, cùng với những vị giám mục tháp tùng Đức Hồng Y đến Roma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các đôi bạn mới cưới được sống sự hiệp thông gia đình trong tinh thần thông cảm, kiên trì và tận tụy chăm sóc cho nhau. Tình Ba Lan, trong những ngày vừa qua, một số dư luận trong cũng như ngoài giáo hội tỏ ý không đồng ý với việc Đức Tổng giám mục Stanislav Zivic, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tuyên bố không thiêu hủy những bút tích của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như Ngài đã ghi trong chúc thư. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Nhật Báo ở Ba Lan, số ra ngày 8 tháng 6, vị thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bảo vệ quyết định của mình và phát biểu rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho tôi quyền tự do quyết định về những bút ký riêng của Ngài khi làm giáo hoàng. Trách nhiệm của tôi là quyết định xem những gì phải giữ lại, và tôi thấy với những gì Ngài để lại tuyệt đối không phải thiêu hủy gì cả. Nó thuộc về giáo hội và xã hội. Vị Tổng giám mục 66 tuổi này mới đây đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cracovia, nói thêm rằng, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rời Cracovia sang Roma làm giáo hoàng, Ngài không mang theo gì cả ngoài cây bút với vài tờ giấy và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt. Khi Ngài qua đời, Ngài cũng không để lại gì ngoài ít đồ dùng cá nhân hàng ngày. Trong chúc thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có xin phân phát những đồ dùng cá nhân và đốt đi những bút tích của Ngài. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm ngày 3 tháng 6 vừa qua, do Đài Truyền thanh Ba Lan thực hiện, Đức Tổng giám mục Zivic nói rằng, Ngài quyết định không đốt những bút tích và ghi chú của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài còn nói thêm rằng, vai trò của Giáo hội Ba Lan là chăm sóc gìn giữ di sản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và nuôi dưỡng hạt giống này cho sinh hoa kết quả cho quê nhà và giáo hội. Tin Vatican. Trong ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Đức Quốc vào tháng 8 tới đây, Đức Giáo hoàng Benedicto sẽ tông du 4 ngày và đặt trọng tâm vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ này tại Colonia. Sau khi có nhiều tin đồn cho rằng Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm quê hương Ngài tại Bavaria hay đến Berlin, thế nhưng Đức Tổng Giám mục Renato Boccardo, vị đặc trách chương trình tông du của Đức Giáo Hoàng, đã nói hôm thứ Năm mùng 9 tháng 6 rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đặt trọng tâm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 18 đến 21 tháng 8, như đã quy định cho vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tham gia nhiều sinh hoạt hơn thay vì theo chương trình như đã dự định cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Tổng Giám mục Boccardo cũng cho biết chương trình chi tiết cuối cùng của Đức Giáo Hoàng chưa được công bố. Đức Tổng Giám mục Boccardo đã viếng thăm Đức Quốc, gặp gỡ các vị giáo sĩ tại địa phương, và Ngài cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ gặp gỡ Tổng thống Đức như một dấu chỉ bày tỏ lòng kính trọng đến chính quyền hành chánh tại Đức. Người ta ước lượng cả 100.000 bạn trẻ sẽ có mặt tham dự ngày lễ khai mạc kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ vào chiều ngày 18 tháng 8. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ tham dự đêm canh thức với các bạn trẻ vào ngày 20 tháng 8, và chủ sự lễ bế mạc đại hội vào ngày 21 tháng 8, trước khi trở về Roma trong cùng ngày. Được biết, chuyến tông du sắp tới đến Colonia, Đức Quốc, sẽ là chuyến tông du đầu tiên của vị tân giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ngoài ra, cho đến nay, chưa có chương trình tông du nào khác được công bố, và nhiều vị giáo sĩ tại Vatican nghĩ rằng vị tân giáo hoàng sẽ không đi tông du nhiều như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định về tình hình thế giới và xã hội vào thời cuối ngàn năm thứ hai do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tập sách cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Ký ức và căn tính, với ấn bản bằng tiếng Ý, xuất bản lần thứ nhất vào tháng 2 năm 2005. Đây là tập sách ghi lại những suy tư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về tình hình thế giới và xã hội vào thời cuối ngàn năm thứ hai và đầu ngàn năm thứ ba. Thay cho lời tựa, tập sách bắt đầu với một ghi chú dài 4 trang, trong đó Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày cách tổng quát về tình hình thế giới và xã hội vào lúc giao thời này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những trang ghi chú đặc biệt này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Thế kỷ thứ 20 đã chứng kiến những biến cố lịch sử ghi dấu một thay đổi quyết định trong hoàn cảnh xã hội và chính trị của nhiều quốc gia, và ảnh hưởng sâu đậm trên số phận của các công dân. 60 năm đã qua rồi, kể từ khi kết thúc cuộc chiến đưa toàn thế giới vào trong một thảm kịch tàn phá và chết chóc từ năm 1939 cho đến năm 1945. Những năm tiếp theo sau Thế chiến thứ hai này đã nhìn thấy sự lan rộng của chế độ độc tài cộng sản tại nhiều quốc gia Trung và Đông Âu, và sự phát triển của ý thức hệ Marxist tại những nơi khác ở Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu Latin và Á Châu. Buồn thay, những năm mở đầu của thế kỷ thứ 21 đã bị che mờ bởi sự lan rộng của nạn khủng bố trên bình diện toàn cầu. Việc tàn phá tòa tháp đôi tại New York là ví dụ điển hình nhất. Thử hỏi, làm sao chúng ta không nhìn thấy được trong những biến cố trên sự hiện diện tích cực của mầu nhiệm tội ác? Tuy nhiên, cùng với sự dữ cũng có nhiều điều tốt. Chế độ độc tài được thiết lập đằng sau bức màn sắt đã không dập tắt được khát vọng muốn có tự do nơi những dân tộc bị áp bức. Tại Ba Lan, mặc cho chính phủ chống lại việc này, một phong trào về nghiệp đoàn công nhân, được biết đến với tên gọi là Công đoàn Liên Đới, đã được hình thành. Đây là tiếng gọi đoàn kết vang lên khắp nơi.
rồi đến năm 1989, năm được đưa vào trong lịch sử như là năm của bức tường Bá Linh bị sụp đổ, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của những chế độ cộng sản đã kéo dài hàng chục năm tại vùng Trung và Đông Âu Châu. Thế kỷ thứ 20 cũng đã chứng kiến sự độc lập của nhiều quốc gia mà trước đó bị đặt rơi vào sự cai trị của thực dân. Các quốc gia mới được khai sinh, và mặc cho bất cứ áp lực và giới hạn các quốc gia này còn phải chịu, các quốc gia mới này đang nắm lấy sự tự do để quyết định cho vận mệnh riêng của mình. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, nhiều tổ chức quốc tế khác nhau đã được thành lập với trách vụ cổ võ hòa bình và an ninh cho các dân tộc. Những tổ chức này dấn thân hoạt động cho việc phân phối công bằng hơn những tài nguyên trên thế giới, cho việc bảo vệ những quyền lợi của các cá nhân và cho việc nhìn nhận những khát vọng chính đáng của những nhóm xã hội khác nhau. Cuối cùng, cần nhắc đến sự khai sinh và lớn lên của Liên hiệp Âu Châu. Đời sống của giáo hội cũng chứng kiến những biến cố thay đổi, gợi hứng cho sự phát triển và canh tân vào thời hiện tại và cho tương lai của dân Chúa. Trong số những biến cố đó, chắc chắn người ta hãnh diện nhắc đến Công đồng Vaticano II từ năm 1962 cho đến năm 1965 và những sáng kiến tiếp theo Công đồng như công cuộc canh tân phụng vụ, việc thành lập những cơ quan mới lo việc mục vụ, phong trào ra đi truyền giáo, sự dấn thân thực hiện đại kết và đối thoại liên tôn. Đó là những điểm nổi bật hơn trong số những điểm đáng chú ý, và chúng ta cũng không nên thẩm định thấp những lợi ích lớn lao trên bình diện thiêng liêng và giáo hội, tiếp theo việc cử hành Đại Năm Thánh 2000. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định tổng hợp về tình hình thế giới và xã hội trong thời cuối ngàn năm thứ hai và đầu ngàn năm thứ ba, được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trình bày nơi ghi chú mở đầu tập sách Ký ức và căn tính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Giúp nhau khám phá sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tác giả Harun Koenig mà chúng tôi thường trích dẫn trong một niềm tin và khoa học hàng tuần, là một bác sĩ Mỹ đã dày công nghiên cứu về sức mạnh và những lợi ích của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe thể lý của con người. Sau đây là một vài gợi ý thực tiễn mà bác sĩ Koenig muốn gửi đến mọi người, bất luận theo một tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào. Nếu chúng ta đã là người có đạo, nghĩa là theo một tôn giáo và đang sống một cách tích cực niềm tin tôn giáo của mình, bác sĩ Koenig đưa ra những lời khuyên như sau. Bạn hãy cố gắng tích cực hơn nữa trong các sinh hoạt tôn giáo của mình. Ngoài việc đến nơi thờ phượng mỗi tuần hay mỗi ngày, bạn hãy tham gia vào các công tác nhằm gia tăng và củng cố đời sống cộng đồng. Bạn cũng hãy gia nhập vào một nhóm cầu nguyện. Hoặc bạn cũng có thể tìm gặp những người đang cần được giúp đỡ về mặt tinh thần và thiêng liêng. Bạn hãy nhớ rằng, bạn càng cho đi, thì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn về mặt tinh thần. Ngoài những lợi ích thiêng liêng mà bạn có thể cảm nhận được, bạn sẽ có thêm nhiều bạn hữu, và như vậy bạn cũng sẽ được nâng đỡ nhiều hơn mỗi khi bạn gặp khó khăn. Lời khuyên thứ hai mà bác sĩ Koenig muốn nhắn gửi đến những người đang thực hành niềm tin tôn giáo của mình là hãy cố gắng nhận ra tài năng của mình và sử dụng tài năng ấy để giúp xây dựng cộng đồng và những người kém may mắn hơn. Nếu bạn có khiếu về âm nhạc hay một giọng hát tốt, bạn có thể tham gia vào ca đoàn. Nếu bạn đang là giáo viên, bạn có thể tham gia dạy giáo lý cho các thiếu nhi. Hay nếu bạn không có một tài năng đặc biệt nào, bạn cũng có thể tham gia vào công tác đi thăm viếng các bệnh nhân trong nhà thương hay tại tư gia. Có biết bao nhiêu công việc phục vụ đang chờ đợi mỗi người. Nói như Baden Powell, người sáng lập ra phong trào hướng đạo. Chẳng có ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Để đào sâu niềm tin, chúng ta cũng có thể tham gia một nhóm cầu nguyện hay học hỏi kinh thánh. Ít ra, sự liên kết của những người trong cùng một nhóm cầu nguyện hay học hỏi đạo lý cũng giúp chúng ta vượt qua được sự cô đơn và nâng đỡ nhau mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Một lời khuyên rất cụ thể mà bác sĩ Koenig đề ra là mỗi buổi sáng chúng ta hãy thức dậy sớm hơn 30 phút và dành những giây phút này để cầu nguyện. Cầu xin hay suy niệm là những sinh hoạt tôn giáo đã được chứng minh là luôn có lợi cho sức khỏe. Ngoài 30 phút đầu ngày ấy, nên dành một khoảng thời gian khác để cùng với toàn thể gia đình cầu nguyện. Nên dùng thời gian này để cùng nhau nhìn lại quan hệ của mọi người đối với nhau, cũng như dùng lời cầu nguyện để nâng đỡ và an ủi nhau. Đây là cách thế tốt nhất để ngăn chặn sự lo lắng trước khi nó có thể biến thành trầm uất. Sự cầu nguyện chung trong gia đình cũng là một cơ hội tốt nhất để tha thứ cho nhau. Chúng ta nên nhớ rằng những xung đột nhỏ hay những vết thương nhỏ, nếu không được giải quyết và hàn gắn, có thể trở thành những vấn đề lớn. Bác sĩ Koenig cũng khuyên những người có niềm tin tôn giáo đừng ngần ngại đưa các vấn đề tôn giáo ra mổ xẻ và chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo cho nhau. Dĩ nhiên, tranh luận là điều không nên làm. Thay vào đó, nên cố gắng lắng nghe nhau và học hỏi lẫn nhau. Một lời khuyên hữu ích khác của bác sĩ Koenig là mỗi ngày nên bỏ ra vài phút để đọc kinh thánh hay những cuốn sách có nội dung thiêng liêng. Nhưng quan trọng hơn cả, trước khi làm một quyết định quan trọng, nên cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa. Sự cố vấn của các thừa tác viên tôn giáo như linh mục, mục sư, nhà sư là điều rất cần thiết trong trường hợp này. Trên đây là một vài lời khuyên thực tế của bác sĩ Koenig nhằm giúp chúng ta thấy được những lợi ích của niềm tin tôn giáo. Nếu bạn là người không có niềm tin tôn giáo, bác sĩ Koenig khuyên bạn nên sống theo điều mà dân gian thường nói, ăn ngay ở lành. Ngoài đời sống đạo đức và luân lý, người ăn ngay ở lành còn là người luôn cởi mở với đạo giáo, tôn trọng giá trị của các tôn giáo. Người ăn ngay ở lành, cho dẫu vì một niềm xác tín nào đó, không tin có cuộc sống mai hậu hay sự hiện diện của Thượng Đế, vẫn phải là người biết nhìn nhận những ích lợi mà tôn giáo mang lại cho con người, cũng như tính cách phổ biến của niềm tin tôn giáo. Điều có lẽ phải làm cho bạn suy nghĩ là, trong một đất nước được xem là giàu có và văn minh nhất thế giới ngày nay, những cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy rằng 96% người dân nước này tin có Thượng Đế. Tôn giáo không hề là một cản ngại cho văn minh tiến bộ. Điều có lẽ cũng phải làm cho bạn suy nghĩ là, khoảng tháng 6 năm 1998, 27 nhà khoa học hàng đầu thế giới, kể cả nhà vật lý được trao tặng giải Nobel là ông Charles Townes, cha đẻ của tia laser, đã gặp nhau tại Berkeley, bang California, Hoa Kỳ, trong một cuộc hội thảo với chủ đề Khoa học và sự tìm kiếm thiêng liêng. Cuộc hội thảo đã được bảo trợ bởi sáng hội John Templeton. Đây là tổ chức thế giới đầu tiên đã đề ra mục tiêu hòa giải khoa học với các truyền thống tôn giáo độc thần. Nhiều nhà khoa học có mặt trong cuộc hội thảo chưa từng công khai nói đến niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng trong cuộc gặp gỡ này, mọi người đều nhận ra rằng tôn giáo đang là một đề tài sôi bỏng trong giới khoa học. Nếu trong quá khứ, bạn đã có những kinh nghiệm không tốt về tôn giáo, bạn đừng ngần ngại trao đổi với một người có tôn giáo được bạn nể trọng. Bạn đừng quên rằng những người có tôn giáo cũng chỉ là những con người như mọi người, nghĩa là họ cũng có những vấn đề, cũng như rất thường phạm lỗi hay có những phán đoán sai lầm như mọi người. Mặc dù không có niềm tin tôn giáo, nhưng bạn vẫn quan tâm đến tôn giáo. Mời bạn hãy đến viếng thăm một nơi thờ phượng. Sự gặp gỡ và mối thân tình của bạn với những người có niềm tin tôn giáo, muốn hay không, không thể không là một nguồn nâng đỡ cho bạn, nhất là khi bạn gặp khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Cuối cùng, tiểu sử và những tác phẩm của những nhân vật tôn giáo có thế giá trên thế giới như bác sĩ Albert Schweitzer, cố mục sư Martin Luther King, mẹ Teresa Calcutta hay Đức Đạt Lai Lạt Ma, không thể không là nguồn cảm hứng cho bạn, dù bạn có niềm tin tôn giáo hay không. Cầu chúc bạn tìm gặp được niềm an ủi và nâng đỡ khi tiếp xúc với tôn giáo và những người có niềm tin tôn giáo. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sóng Năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tìm hiểu về giáo lý của giáo hội về việc Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong thánh thể. Qua những phân tích trước đây, đối với các bản văn phúc âm về bí tích thánh thể, như các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, trong các phúc âm nhất lãm, trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi chính hữu Corinto, cũng như bài giảng của Chúa Giêsu về thánh thể trong phúc âm theo thánh Gioan, chúng ta đã hiểu biết thêm về thánh thể, về việc Chúa hiện diện trong bí tích này. Chính lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhận ra sự kiện này, điều mà các thánh ký ghi lại cho chúng ta. Điều này được giáo hội tiếp nhận như là giáo lý đức tin. Các giáo phụ đã quảng diễn cách sâu xa và rộng rãi trong các tác phẩm của các ngài. Sau thời kỳ các giáo phụ, giáo lý này đã được bàn tới với một vài cuộc tranh luận đặt vấn đề. Vì thế, công đồng chung Tridentino đã trả lời và xác định lại giáo huấn chính truyền và ngàn đời của giáo hội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cách tổng quát về giáo lý của giáo hội về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể một cách đích thực. Trước hết, giáo huấn theo công đồng chung Tridentino. Công đồng chung Tridentino định tính việc Chúa Giêsu ngự thật trong bí tích thánh thể như là một chân lý đức tin. Trong phần trình bày về giáo thuyết, công đồng nhấn mạnh rằng, về phương diện này, không có một giáo huấn công đồng rõ ràng minh bạch. Công đồng nói, đầu tiên, Thánh Công đồng xác nhận một cách rõ ràng và đơn sơ rằng, trong bí tích thánh thể cực trọng này, sau khi truyền phép bánh và rượu, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa thật và là người thật, được chứa đựng trong đó cách đích thật, cách rõ ràng, theo bản thể, dưới dấu hữu hình là bánh và rượu. Ba trạng từ được dùng trong câu xác quyết của công đồng, liên hệ đến sự hiện diện thánh thể, đó là cách đúng, cách đích thật và theo bản thể. Điều này không muốn hiểu là từ đó có sự phân biệt giữa cách thức hiện diện này với cách thức hiện diện khác. Nhưng đó là những trạng từ được dùng một cách đơn sơ bình thường để xác nhận việc Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Ngoài ra trong công thức định tính, công đồng cũng đã dùng các trạng từ này khi nói rằng, trong bí tích thánh thể cực thánh này, được chứa đựng cách đúng, cách đích thật và theo bản thể, mình và máu hiệp nhất với linh hồn và thiên tính của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, và Ngài hiện diện trong đó cách trọn vẹn. Công đồng Tridentino trả lời cho vấn nạn được đặt ra khi suy nghĩ về việc Chúa Kitô hiện diện cách đích thực ở trên trời. Công đồng nói như sau: không hề có sự mâu thuẫn nào khi nói rằng Chúa cứu thế của chúng ta ngự ở trên trời theo cách thế hiện diện tự nhiên của Ngài. Tuy nhiên, đối với chúng ta, Ngài ngự ở nhiều nơi, Ngài hiện diện cách bí tích theo bản thể của Ngài. Đây là điều mà môi miệng chúng ta thử mọi cách để diễn tả, điều mà lý trí của chúng ta được đức tin soi sáng có thể nhận và chúng ta phải tin vững vàng như là điều Thiên Chúa có thể làm được. Khi công đồng xác nhận rằng không hề có sự mâu thuẫn, sự không hòa hợp với nhau, công đồng đưa ra lý do như sau: Chúa Kitô ngự bên hữu Chúa Cha thì Chúa Kitô cũng có quyền năng để hiện hữu trong bí tích thánh thể. Về hình thức hiện diện, công đồng Tridentino nhấn mạnh đến tính cách mầu nhiệm của việc hiện diện này. Đó là một sự hiện diện mà ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả ra được, nhưng lý trí của chúng ta được soi sáng bởi đức tin có thể biết được. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể vẫn luôn luôn là một điều mầu nhiệm. Chúng ta có thể xác quyết điều này nhờ ánh sáng đức tin, và chúng ta cố gắng để xác định ý nghĩa của sự hiện diện này. Nhưng đây là một chân lý vượt trên tầm hiểu biết của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhận rằng đây là một điều không hề mâu thuẫn với lý trí hiểu biết của chúng ta. Đây là một điều vượt trên tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng không mâu thuẫn. Công đồng dạy, chân lý này không dựa vào tính cách hiển nhiên của chân lý đó, nhưng bởi vì công đồng truyền đạt lại cho chúng ta một chân lý thánh thiện và chân chính mà Giáo hội Công giáo được chính Chúa Kitô, Chúa chúng ta dạy dỗ qua các thánh tông đồ của Ngài và qua Chúa Thánh Thần, là đứng xuyên qua dòng lịch sử vẫn còn gợi ra các chân lý cho Giáo hội. Do đó, Giáo hội luôn bảo tồn và sẽ còn tiếp tục bảo tồn cho đến tận thế. Đó là truyền thống mà Giáo hội vẫn nhấn mạnh và công bố, xác quyết một cách rõ rệt về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Điều này đòi buộc chúng ta phải chấp nhận với đức tin và lòng tôn kính. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lướt qua cách tổng quát về giáo huấn của công đồng Tridentino về việc Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Lần trước chúng ta đã tìm hiểu vấn đề linh hứng của Kinh Thánh trong tư tưởng của giới học giả sau thời Tông đồng Trung Trento. Sự kiện việc nghiên cứu khoa học bắt đầu triển nở hồi đầu thế kỷ thứ 17 cũng làm nảy sinh ra nơi các học giả khuynh hướng đối chọi các dữ kiện của Kinh Thánh với các dữ kiện của các khoa học thực nghiệm. Nó kích thích việc tìm hiểu phần đóng góp của con người trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh. Nhờ các nghiên cứu phê bình, các học giả một đảng tiếp tục bảo vệ hoạt động linh hứng của Thiên Chúa, đảng khác cảm thấy phải giải thích khía cạnh nhân loại của các sách trong Kinh Thánh. Các phân tích đề nghị từ từ dẫn đưa tới quan niệm về linh hứng tách rời khỏi sự mặc khải. Tất cả đều là các nỗ lực nhằm thích ứng việc giải thích tác động linh hứng vào trong các khó khăn cụ thể mà khoa chú giải Kinh Thánh gặp phải. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là các học giả chưa có được một cái nhìn có chiều kích lịch sử cứu độ, trong đó sự linh hứng không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn có tính cách tâm lý cần được phân tích, mà được đặt để trong khung cảnh của biến cố Thiên Chúa tự biểu lộ ra trong lịch sử của dân Ngài. Trong các yếu tố quan trọng của giai đoạn này, không chỉ có việc nảy sinh ra sự lưu tâm tới bản chất của hành động linh hứng, nhưng còn có sự nhạy cảm đối với các khó khăn của tư tưởng duy lý, chống lại mọi hình thái của tôn giáo mặc khải và lòng tin siêu nhiên nữa. Đặc biệt trong thế kỷ thứ 18, các thần học gia bắt đầu duyệt xét một cách có hệ thống các phản bác của giới trí thức mệnh danh là những người tự do phóng khoáng, chống lại nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh. Sự kiện này làm phát sinh ra việc trình bày các lý lẽ, ủng hộ và giải thích sự linh hứng, sau đó trở thành điều bình thường. Tiêu biểu nhất là khảo luận của học giả Marchini về tính chất thiên linh và hợp giáo quy của các sách thánh, tựa đề De Divinitate et Canonicitate Sacrorum Librorum, được xuất bản năm 1777 tại Torino, Trung Bắc Italia, sau khi tác giả qua đời. Nội dung cuốn sách là các bài giảng dạy của tác giả trong các thập niên trước đó. Điểm đầu tiên của khảo luận là sự hiện hữu của các sách thánh trong giáo hội Công giáo, được các học giả trước đó tự động công nhận mà không cần phải minh chứng. Tác giả đặc biệt trả lời cho nhiều bác bẻ mà học giả Spinoza và các học giả khác rút tỉa ra từ chính sách Kinh Thánh. Ông khai triển các suy tư trình bày cơ may mà Thiên Chúa dùng để tự mặc khải trong các tác phẩm Kinh Thánh. Tác giả nhấn mạnh trên giáo lý tuyệt vời của các sách đó và nêu bật sự phổ biến phi thường của chúng, mặc dù bị con người tìm mọi cách cản ngăn. Ông bênh vực nội dung của Kinh Thánh bằng cách cho thấy rằng nó xứng đáng với Thiên Chúa, cả trong những văn bản xem ra đáng trách cứ trên bình diện luân lý nữa. Kiểu cách suy tư này có cái lợi là kích thích các học giả đào sâu việc chú giải và chú ý đến chiều kích lịch sử cứu độ. Từ nay trở đi, không còn là chuyện trình bày bản chất của sự linh hứng một cách trừu tượng nữa, mà là đặt để hiện tượng Kinh Thánh vào trong trật tự chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong lịch sử nhân loại với tất cả mọi hệ lụy và chiều kích đa diện của nó, và chú ý tới nội dung sứ điệp chứa đựng trong đó. Tuy nhiên, ưu tư chính của sinh hoạt tìm hiểu Kinh Thánh vẫn nặng tính chất hộ giáo nhằm chặn họng đối phương. Vì thế kiểu chú giải có vẻ cứng nhắc, vội vã, đặc biệt đối với một số văn bản cựu ước liên quan tới lịch sử và khoa học thiên nhiên. Phải đợi mãi cho tới cuối thế kỷ thứ 19, việc đào sâu suy tư thần học liên quan tới các đề tài chính của sự linh hứng mới giúp duyệt xét lại các phản bác của đối thủ một cách thanh thản hơn và đưa ra các câu trả lời cho từng trường hợp một, rồi sau đó mới trở thành một suy tư tổng quát về ý nghĩa sứ điệp tôn giáo của tác phẩm trong Kinh Thánh. Thật thế, bắt đầu từ thế kỷ thứ 18 cho tới đầu thế kỷ 20, giới học giả nghiên cứu một cách riêng rẽ các vấn đề quyền bính hay nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh, và vấn đề bản chất và chiều kích sâu rộng của sự linh hứng trong Kinh Thánh. Trong số các học giả của thời gian này, tiêu biểu và quan trọng nhất là Đức Hồng Y Fancelin, vì phần đóng góp cho công đồng Trung Vatican I và việc phân tích ý niệm tác giả văn chương áp dụng cho Thiên Chúa. Các suy tư của Ngài về ý niệm này gây được các ảnh hưởng sâu rộng trong thời gian sau đó. Năm 1870, Đức Hồng Y Francelin cho xuất bản tác phẩm tựa đề Tractatus de Divina Traditione et Scriptura. Nó là một cuốn khảo luận về kinh thánh nhìn từ góc cạnh tín lý. Tác phẩm này được tái bản nhiều lần sau đó, lần thứ tư vào năm 1890. Theo thói quen đã có, học giả Francelin bắt đầu tác phẩm bằng cách thiết định rằng ngay từ thời Chúa Kitô và trước nữa đã có việc thu thập các sách thánh có uy tín thiên linh. Nền tảng của uy tín hay quyền bính đó của Thiên Chúa hệ tại sự kiện chúng là các sách của Thiên Chúa và Thiên Chúa là tác giả nhờ hoạt động siêu nhiên của Ngài trên các tác giả nhân loại. Hoạt động đó cũng gọi là sự linh hưng. Tới đây thì phải đặt ra câu hỏi, làm thế nào mà Thiên Chúa có thể viết ra một cuốn sách qua một người, mà Ngài lại là tác giả chính của cuốn sách đó? Để giải quyết vấn nạn này, học giả Hồng Y Francelin đề nghị phương pháp phân tích công thức Thiên Chúa là tác giả các sách của Thánh Kinh. Tác giả một cuốn sách là người dùng trí tuệ của mình để thai nghén, để nghĩ ra một cái gì đó, và với ý chí của mình thực hiện ý tưởng đó bằng cách viết nó ra. Giờ đây, Thiên Chúa thành toàn các hành động ấy qua trí tuệ và ý muốn của con người. Vì thế Ngài mới tác động làm sao để con người thai nghén trong trí óc của nó và quyết định trong ý chí của nó việc viết ra các điều mà Thiên Chúa định và muốn thông truyền cho loài người. Tác động đó của Thiên Chúa trên con người gọi là sự linh hứng hay là linh ứng. Ở đây không nhất thiết phải là sự mặc khải, xét vì các sự thật cũng có thể được con người nhận biết qua các nguồn gốc khác, nhưng là việc nghĩ ra và viết chúng ra cho có trật tự lớp lang. Nghĩa là linh hứng là một đặc sủng minh giải và thúc đẩy, qua đó trí óc con người thai nghén các chân lý mà Thiên Chúa muốn ban cho giáo hội qua Kinh Thánh, và ý chí con người được thúc đẩy thông truyền nó bằng cách viết ra các sự thật đó, và chỉ thông truyền các sự thật đó mà thôi. Như thế con người được nâng cao lên như là dụng cụ dưới hoạt động của Thiên Chúa là nguyên nhân chính, để thực hiện chương trình của Thiên Chúa một cách không thể sai lầm. Tuy nhiên học giả Francelin cũng minh xác rằng hoạt động đó liên quan tới phần hình thể của điều mà con người phải thông truyền. Thật ra cũng còn có phần chất liệu nữa, nghĩa là các từ vựng và các kiểu nói có thể thay đổi mà không gây thiệt hại cho sứ điệp Thiên Chúa muốn thông truyền cho dân Ngài và cho nhân loại. Phần chất liệu đó, Thiên Chúa để cho tác giả con người diễn tả theo đặc tính và từ vựng riêng. Nhưng ông được Thiên Chúa trợ giúp để không xảy ra sai lầm nào trong việc chuyển đạt thành ngôn ngữ của sự thật đã được thai nghén bởi sự linh ứng của Thiên Chúa. Với các suy tư trên đây, học giả Hồng Y Francelin đã ghi dấu sự lớn mạnh trong việc lưu ý tới tâm lý của tác giả được linh hứng theo lược đồ, trí tuệ, ý chí và khả năng thi hành, và như thế cung cấp khung cảnh tham chiếu cho nhiều phân tích thuộc giai đoạn tiếp nối trong việc tìm hiểu Kinh Thánh. Tuy nhiên người ta cho rằng ý niệm Thiên Chúa là tác giả văn chương của các sách thánh hơi cứng nhắc quá. Nó không bắt nguồn từ truyền thống và có màu sắc nhân hình, nghĩa là khuynh hướng trình bày Thiên Chúa như là người. Sự phân biệt hình thể và chất liệu theo ngôn ngữ triết học thần học kinh viện Forma Materia cho thấy nỗi lo lắng phân biệt các khía cạnh nhân loại của ngôn ngữ Kinh Thánh và không gây thiệt hại cho nguồn gốc thiên linh của sứ điệp. Nhưng các từ này có thể gây lẫn lộn hiểu lầm cho độc giả ngày nay. Tốt hơn nên dùng từ nội dung sứ điệp và hình thái văn chương thay cho hình thể và chất liệu. Tuy nhiên sự phân biệt Forma Materia trên đây đã không thỏa mãn được nhiều học giả trên bình diện tâm lý của soạn giả được linh hứng. Và nó cũng không giải thích được sự cần thiết gán cho Thiên Chúa và dụng cụ nhân loại tính cách toàn thể của tác phẩm được linh hứng. Lý thuyết của Hồng Y học giả Francelin đã có ảnh hưởng rất lớn trên các thần học gia theo sau, nhưng cũng bị phê bình đả kích kịch liệt, đặc biệt bởi thần học gia Zanikia. Hơn là các phản bác có tính cách bề ngoài của thần học gia Zanikia, các phân tích tích cực của linh mục học giả Lagrange sẽ hướng tới một sự lượng định đầy đủ hơn liên quan tới tính cách toàn thể của tác phẩm được linh hứng, như là hoa trái hoạt động của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 m hay là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 m, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư từ lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Mới đây, sau 30 năm thinh lặng, một cụ già 91 tuổi đã đột nhiên xuất hiện trước ống kính truyền hình để nhận rằng chính mình là nhân vật mang bí danh Deep Throat, Họng Sâu, trong vụ Watergate tại Hoa Kỳ hồi năm 1974. Sự việc bắt đầu vào tháng 5 năm 1972. Năm người bị bắt vì nửa đêm xâm nhập vào tòa nhà Watergate, trụ sở của Đảng Dân Chủ, để đặt máy nghe lén và do thám những cuộc họp riêng của Đảng Dân Chủ. Cả năm người này đều bị án tù. Ngay từ đầu, người ta đã nghi ngờ có bàn tay của tòa Bạch Ốc. Nhưng 3 tháng sau, Tổng thống Nixon đã chính thức loan báo rằng cuộc điều tra chứng minh rằng không có bất cứ người nào ở tòa Bạch Ốc có dính líu đến vụ nghe lén này. Vào thời điểm đó, nhiều ký giả và cả Quốc hội Hoa Kỳ đều làm ngơ hay cho rằng vụ xâm nhập Watergate này không có gì quan trọng. Chỉ có 2 phóng viên trẻ của báo Washington Post nhờ có một nguồn tin mật đã quyết định mở cuộc điều tra cho tới cùng. Người tiết lộ nguồn tin mật này yêu cầu 2 nhà báo phải thề nguyền không được tiết lộ tên tuổi của mình. Chính vì vậy mà 2 ký giả này đã đặt cho nguồn tin mật một bí danh là Deep Throat, Họng Sâu. Cả 2 cương quyết bảo mật tên tuổi người cung cấp tin tức cho đến khi ông qua đời. Nhưng không ngờ, chính người này đã xuất đầu lộ diện và tự nhận mình là người cung cấp nguồn tin ấy. Tên ông là Mark Felt, Phó Giám đốc FBI, Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Ông Felt đã tiết lộ cho 2 ký giả của báo Washington Post rằng bàn tay điều động cuộc nghe lén nằm ngay trong tòa Bạch Ốc. Tháng 4 năm 1974, Công tố viện đặc biệt đã yêu cầu tòa Bạch Ốc phải giao nạp 64 cuốn băng thu thanh những buổi đàm đạo của Tổng thống Nixon với các phụ tá của ông. Đây là chứng cứ rõ ràng cho thấy Tổng thống Nixon có biết trước cuộc xâm nhập để nghe lén, và ngoài ra còn cố tình cản trở cuộc điều tra tư pháp về vụ này. Kết quả là Tổng thống Nixon bị buộc phải từ chức. Ông là vị Tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã từ chức. Tội của vị Tổng thống này không hẳn là để cho các thuộc hạ đặt máy nghe lén đối thủ của mình, mà chính là bội thề. Ông đã nói dối rằng ông không hề hay biết gì về chuyện thuộc cấp của ông làm chuyện phi pháp. Chính vì đã đặt tay lên kinh thánh để tuyên thệ, mà người nắm quyền tối cao tại Hoa Kỳ buộc phải nói sự thật. Chỉ nói sự thật và toàn bộ sự thật. Hiến pháp Hoa Kỳ xem trọng sự thật đến độ, nguyên Tổng thống Bill Clinton cũng suýt bị bãi nhiệm vì tội bội thề, khi ông cố tình che giấu và quanh co về vụ gian díu với người tập sự viên Monica Lewinsky. Việc từ chức của Tổng thống Nixon đã có ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến tại Việt Nam. Những ai đã đọc hồi ký của tướng Văn Tiến Dũng đều biết rằng vụ Watergate là một yếu tố chính khiến cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tổng tấn công miền Nam năm 1975. Mặc dù biết rằng đây là một hành động vi phạm Hiệp định Paris mà chính quyền Cộng sản Hà Nội vừa lấy tất cả danh dự để đặt bút ký. Chữ tín làm nên nhân cách. Mất chữ tín là đánh mất chính phẩm cách của mình. Dối trá vốn là đồng nghĩa với quỷ quyệt. Mà quỷ được Kinh Thánh gọi là cha đẻ của dối trá. Chúa Giêsu xem hành động dối trá là của ma quỷ. Ngài dạy các môn đệ, có thì nói có, không thì nói không. Thêm đều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Hơn ai hết, người Việt Nam hiện nay đang chứng kiến những tàn phá của một chế độ xây dựng trên dối trá. Nếu không tỉnh thức, các tín hữu Kitô sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào vòng nô lệ của dối trá. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Trong một xã hội mà sự dối trá đã lan tràn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, xin ban cho chúng con đủ can đảm để sống cho sự thật, dẫu có phải chịu thiệt thòi mất mát, miễn là biết rằng chúng con không đánh mất chính mình.
Chúa ơi, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi người. Con nguyện xin theo Chúa luôn đời. Có lúc tâm hồn con bao nhiêu cay đắng nhiều. Chúa kiên, con nguyện xin theo Chúa không bao giờ. Con xin ta Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết thương lần một lần. Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi, cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế?
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The